kinh và chi vệ để cho quân tập. Cái thức thứ 8 là quân tập nhiều, mình phàm phu mà vì nó trở thành tập quán rồi, mà muốn đổi một cái tập quán như vậy đó thì mình phải quân tập nhiều lần. Quý vị thấy một cái tập quán mà đã có rồi đó quý vị ha, muốn đổi rất là khó. Không biết quý vị có để ý cái điều đó hay không, những tập quán rất là nhỏ của chúng ta thôi. Thí dụ như cái người nào mà đi lẹ, thí dụ vậy ha, quen đi lẹ rồi mà bây giờ muốn đi chậm lại đó thì cũng phải nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui nhiều lần thì mới làm được chuyện đó. Ở đây với cô ngồi bên tay trái của tôi, tức là những cô phái nữ đó, có con chắc biết muốn dạy một đứa nhỏ cái chuyện gì cái gì, mà có nhiều khi mình nói đi nói lại nói tới nói luôn nói hoài lâu ngày như vậy nó mới nhớ. Thì chính chúng ta cũng vậy thôi. Sở dĩ mà học kinh học pháp đó quý vị nhiều đó là chi vậy? Để tự mình thay đổi cái tập quán của mình. Nhưng mà tới chừng mà hạ thủ công phu mà tu với quý vị thì sao? Thì không có nhiều, không có nhiều. Một câu kinh, một bài kệ thì chúng ta cũng đủ mà tu hành rồi. Tôi nói có nhiều vị nói rằng hỏi anh học bao nhiêu kinh hay xong đó, thì thật sự có vị trả lời rằng cả đời mà học con bài kinh hoài không thuộc. Cái đó thiệt tình như vậy chứ không phải không. Ở đây quý vị thuộc bao nhiêu kinh? Thuộc bao nhiêu? Bà cô quá trả lời con bài Bát Nhã học học hoài không thuộc, thiệt như vậy đó quý vị. Thiệt như vậy đó. Mà thật sự nói một bài Bát Nhã thật sự có cái tên kinh cũng không thuộc. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa có tên kinh mình học hoài không thuộc. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình thuộc thì cái miệng mình thuộc, còn làm buông ra thì quên hoài. Là bởi vì khi mình đã quên như vậy làm sao gọi là thuộc được, làm sao gọi là thọ trì được. Thành thử ra Đức Phật nói rằng cái công đức thọ trì nó như một bài kệ thôi. Thực sự là cái việc tu hành của mình đó quý vị, nếu mình đức tu một bài kệ không là mình đã tu được rồi. Nhiều lắm, một bài kệ. Tôi lấy ví dụ những vị tu tinh niệm Phật á, nhất cứu di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ giáo tây phương, có một bài kệ có hai câu thôi. Một câu niệm Phật niệm cho nó tinh thuần, vô biệt niệm niệm một câu niệm Phật cho thiệt tinh thuần, đừng có khởi cái niệm khác ngoài câu niệm Phật. Thì chẳng cần khải móng tay, mà chẳng cần khải cái móng tay nữa, mình không tới trình độ. Mà nếu mình nhớ câu đó hoài, mình tu hoài thì mình thành Phật coi như nó. Ở trong kinh Kim Cang cũng vậy. Trước đây có một bài kệ, quý vị nhớ bài kệ gì không? Nhớ không? Nhiều lắm. Trong bài kinh Kim Cang có một số những câu như ông cụ nói rằng ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, con câu đó đã đủ tu rồi ha. Hoặc là giải thích thêm nữa gì, bất trụ sắc, bất trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, một câu đó thôi là mình đủ tu rồi quý vị thấy. Thành thử ra phàm phu chúng ta đó, mình cố gắng để mà thọ trì. Và khi mình thọ trì như vậy đó quý vị, tức là mình đi tới cái quả vị Phật. Chính cái chỗ quan trọng của cái việc thọ trì, tức là hành trì kinh này đó, mà ngài Trí Giả Đại Sư, tức là tổ của tông Thiên Thai Tông, thì ngài có làm bài kệ như vậy. Ngài khen cái chỗ này, khen cái đoạn văn này: hằng sa số thậm đa, sa số cánh năng lương, cử sa tề thành thất bảo, năng trì bố thí tương, hữu tướng giai thị huyễn, đồ ngôn trí huệ cường, nhược luận tứ cứu kệ, thử phước mạc quy trường. Thì hòa thượng Triệu Hoa, hòa thượng dịch như vậy: kể sông Hằng đã quá, số cát lại nhiều hơn, chứa báo nhiều như thế, thí tài số biết bao. Tức là bốn câu đầu thì nói rằng cái sông Hằng nữa quý vị ha, thì nó đã lớn đã dài lắm rồi, mà cái số cát sông Hằng á thì còn biết bao nhiêu nữa mà nói. Cái sông Hằng nó dài lắm, thì tự sông Hằng đã dài rồi, chứa vàng ngọc mà đầy một sông Hằng đã là nhiều lắm rồi, mà cái này thì cứ một hộp cát như vậy thì lại là một hàng ngọc, chứ mà nhiều không biết bao nhiêu mà nói. Thì nếu mà mình bố thí như vậy đó thì sao? Thì chấp mê theo giả tướng, dẫu đẳng phước huệ cao. Nếu mình bố thí mà mình vẫn còn chấp vào cái tâm cầu phước báo của quý vị, thì cái phước đức nhiều, cái phước báo nhiều lắm. Nhưng mà sánh với một câu kệ, phước kia có chút nào, so với cái việc mà tu trì theo cái tinh thần của kinh Kim Cang á, thì cái phước báo đó nó không có so sánh vào đâu hết. Thì tuần trước chúng tôi có so sánh tại sao vậy? Bởi vì một cái đó quý vị thì nó có cái tận cùng của nó, nó gọi là hữu lậu. Còn một cái thì là vô lậu. Một cái thì chỉ có người thọ thí và cái người thí được cái phước rất là có giới hạn. Còn một cái thì là cái người thọ thí và cái người thí đều được cái phước vô cùng. Quý vị coi là nghe lại cái đoạn trì đầu rồi mới thấy hai cái phước đức nó khác nhau xa lắm. Như vậy cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta làm thế nào để thọ trì trong kinh, cố gắng. Tôi nói cố gắng là bởi vì sao vậy quý vị? Mình phàm phu, tập quán mình nhiều lắm, nghe vậy cái chừng làm vẫn quên hoài. Cho nên làm thế nào mình cố gắng, bữa nay mình làm mình vẫn còn chạy theo thánh sách thì cố gắng nhớ, chiều nay tiếp tục, mai tiếp tục, mốt tiếp tục. Mà chúng ta kiên trì mà chúng ta tiếp tục đó quý vị, thì một ngày nào thì mình thành tựu thôi. Đừng có sanh chán, bởi vì cái việc mà tu hành, cái việc mà trừ cái tập quán nó không phải dễ dàng đâu. Đó là cái đoạn trước. Bây giờ chúng tôi sang cái đoạn tiếp tục. Phục thứ tu bồ đề tùy thuyết thị kinh, nải chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử xứ, nhất thiết thế gian thiên nhân A-tu-la, giai ân cúng dường như Phật tháp miếu, hà huống hữu nhân tận năng thọ trì độc tụng. Tu bồ đề đương tri thị nhân, thành tựu tối thượng đệ nhất thi hữu chi pháp, nhược thị kinh điển sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật, nhược tôn trọng đệ tử. Cái đoạn này thì dịch như vậy quý vị. Lại nữa, tu bồ đề tùy nơi nào có nói kinh này, cho đến chỉ giảng bốn câu kệ không thôi, thì ông phải biết nơi đó có tất cả thế gian, trời, người, Atula vân vân đều nên cúng dường, như là cái tháp của Phật, như là cái miếu của Phật. Huống chi là có người thọ trì động tụng được hết kinh này. Tu bồ đề phải biết người đó thành tựu được pháp hiếm có và cao tột đệ nhất. Nếu nơi nào có kinh điển này, tức là có Phật hay là những đại đệ tử của Phật. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật nói tới cái sự quan trọng của kinh đối với chúng ta. Ngài nói rằng ở chỗ nào, bất kỳ chỗ nào mà có giảng kinh này, có nói kinh này, cho tới tối thiểu có bốn câu kệ trong kinh thôi, thì Ngài nói là cái chỗ đó là cái chỗ đáng cúng dường của chư thiên, của người, vân vân. Cái chỗ đó phải cúng dường, phải trân trọng tôn kính, như là cái chỗ có thờ Phật và có thờ sao lại của Phật. Là bởi vì phải biết rằng cái người đó thì thành tựu được cái pháp rất là hiếm có và cao tột. Mà cái chỗ nào có thuyết giảng kinh điển là cái chỗ đó là có Phật hay là có những vị đại đệ tử của Phật. Thì quý vị thấy tại sao mà Ngài trong kinh Ngài nói quan trọng như vậy? Có ở đây có hai ý chính. Một là chỗ nào có giảng thuyết kinh này đó, không nói cho hết kinh, chỉ bốn câu thôi, thì Ngài thọ ký, Ngài dặn là trời, người, vân vân phải cúng dường cái chỗ đó, trân trọng tôn kính cái chỗ đó, như là cái chỗ mà có thờ xá lợi của Phật, như là cái chỗ có thờ Phật, như là tháp và miếu. Đó thứ nhất. Còn thứ hai, cái chỗ nào mà có thuyết giảng kinh này á, thì cái chỗ đó cái người nghe và người giảng thành tựu được cái pháp rất là hiếm có, hy hữu đệ nhất chi pháp. Và cái chỗ đó hoặc là có Phật, hoặc là có các đệ tử của Phật. Tại sao mà quan trọng dữ vậy quý vị? Nói trong kinh như vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ là chúng ta ở đây có giảng không? Có không? Và quý vị dám tin như lời Phật nói không? Dám không? Tin không? Phải tin. Ngài nói có cái lý của Ngài. Bây giờ tôi sẽ giảng chữ, rồi sau đó mình nói cái ý. Tùy thuyết thị kinh, tức là tùy theo cái chỗ mà nói kinh. Vậy thì khi nói kinh cái tùy, thì quý vị chúng ta thường thường nói tùy. Thí dụ như là hỏi chị đi chợ không, tùy anh, tùy chị, đại khái gì. Với lại mình nương theo cái người bên kia mà mình theo, có phải gì không nè. Thí dụ hỏi giờ quý vị muốn nghe pháp, muốn nghe giảng ở trong chánh điện hay ở ngoài, thì quý vị nói bạch thưa thầy, tùy thầy, tức là tùy vào chúng tôi, có phải gì không nè. Vậy thì cái chỗ này tùy thuyết, thì ở trong kinh, trong luận có 5 cái chỗ tùy. Một á, là tùy người. Tùy người là bởi vì sao vậy? Bởi vì có khi cuốn kinh này nói ra có người họ không tin. Quý vị đây thực sự đã có căn lành sâu dài với Phật pháp lắm rồi, biết cái đạo Phật, nghe được kinh Phật, đã nghe nhiều bộ kinh, mà nghe cuốn kinh này mà kinh đó, cuốn kinh này mà tin á, thế là phải là người người có căn lành sâu dài với Phật pháp, gieo trồng cái công đức bát nhã lâu rồi. Tùy người, bởi vì có người không nghe, có người không chịu thích nghe, có người thích nghe những kinh khác. À, ví dụ như thập thiện họ nghe, và nói đến kinh này thì họ không chịu nghe, họ không thích nghe. Nhưng phải tùy, tức là cái người, tùy cái người có chủng tử sâu dài, không chủng tử sâu dài. Tùy cái người có tâm địa đại thừa hay là tâm địa tiểu thừa. Tùy người. Hai á, là tùy cơ. Tùy cơ nó là tùy cái đối tượng nghe là có thông minh, có thông hay là độn. Thông hay độ ở chỗ này nè quý vị. Thông á, tức là những người mà cầu nhất thiết trí, cầu trí bát nhã. Còn độ á, là những người chỉ cầu phước báo mà thôi, muốn làm phước báo mà thôi. Thông á, là những người mà muốn tu về trí huệ, muốn dùng cái trí huệ để mà soi sáng cái hành động tu hành của mình. Quý vị thấy ha. Còn cái độ á, là những người không cần trí huệ, nó thôi đại khái, tôi chỉ cần là làm phước vậy thôi, thì nó khác. Tu mà không cần học, ở đây chúng ta học. Tùy văn là tùy cái cách mà giảng rộng hay giảng hẹp. Giảng rộng hay giảng hẹp đó quý vị, thì nó như vậy, nó cũng tùy vào cái người nghe nữa. Thực sự cái người giảng kinh đó, mà khi giảng một cuốn kinh thì có thể giảng rộng, có thể giảng sâu, mà ngược lại cũng có thể giảng sơ sơ rồi qua. Là tại sao vậy? Tùy theo thính chúng có muốn nghe hay không muốn nghe. Nè quý vị có thấy tùy theo thính chúng không? Tùy theo thính chúng nhiều lắm. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu giảng sâu mà thính chúng không hiểu thì sao quý vị? Thì giảng làm gì? Thì giảng để làm gì? Thành ra cái người giảng kinh tùy thuộc rất nhiều vào thính chúng. Nếu quý vị mà phát tâm thanh tịnh, nếu quý vị phát tâm tinh tấn cầu học á, muốn học, muốn tu á, thì bao giờ quý vị, những người giảng kinh bao giờ họ cũng vì đại chúng mà họ phát tâm họ giảng, họ nghiên cứu họ giảng. Còn nếu mà thính chúng không cần học, không cần giảng thì sao quý vị? Thì không có người giảng kinh, không có người giảng kinh, không có người muốn giảng kinh. Là bởi vì cái Phật pháp nó không có phải như là cái món hàng đem đi bán. Mình không thể mang kinh, tôi thấy mình không thể mang kinh mang điển đứng ở giữa ngã tư đường mà rao bán chặn người khác lại, không có như vậy. Cái người muốn học, muốn giải thoát thì đi tìm mà học mà cầu. Chứ còn trường hợp mà những vị giảng sư pháp sư không có năn nỉ người ta để mà nghe pháp. Quý vị thấy chỗ đó. Ở đây tôi mừng là bởi vì cái đạo tràng này 7-8 năm nay quý vị liên tục quý vị đi học, quý vị nghe. Thành ra cái điều đó quý vị nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, mình phải quý, mình phải trọng. Nghe kinh tùy thời, tức là tùy thời, tức là tùy vào cái ngày hay đêm, buổi tối hay buổi sáng, rồi mùa đông mùa hè để mình giảng. Thì ở đây quý vị thấy tùy thời thì mình cũng sang bên nay rồi thì cái quốc độ nó cũng khác ha. Thì khi quý vị tùy theo cái nhân duyên chung của chúng ta. Ở đây thì cái thời mình chỉ có được cuối tuần thôi. Còn trong tuần thì có nhiều khi thì quý vị không có rảnh. Mà không rảnh mà quý vị thấy, nếu mình muốn nghe kinh chứ gì, mà ngài giảng kinh ở trong tuần, ví dụ như vậy, thì có nhiều khi là mình sanh phiền não. Quý vị sanh phiền não vì là nó muốn nghe kinh mà đi làm, đi học này nọ nghe không được thì cũng thấy cũng phiền. Cả đây phải chọn cái thời là cuối tuần mà giảng thôi. Tùy chúng ở đây là tùy cái tinh thần của đại chúng, đông hay là ít, mạnh hay là yếu, phát nguyện cầu đạo Bồ Đề hay là phát nguyện cầu cái đạo Linh Thiêng, thì tùy theo cái chúng mà căn cơ mà nó pháp. Đó là tùy. Rồi tùy theo cái chỗ nơi nào có nói kinh này đến bốn câu kệ thì mấy tuần trước mình học rồi, thì phải biết nơi đó tất cả thế gian trời người Atula đều nên cúng dường. Thì ở đây đó quý vị nhớ là trong kinh nó là khi Đức Phật thuyết pháp ấy, khi mà Đức Phật thuyết pháp ấy, thì thường thường có 8 cái bộ trời rồng gọi là Thiên Long Bát Bộ. Quý vị không biết có biết chuyện này không? Thường thường á, khi mà Đức Phật thuyết pháp á, Đức Phật dạy một cuốn kinh nào đó gì, thì trong kinh thường nhắc là chung quanh ngài có 8 việc, có 8 có Thiên Long Bát Bộ hầu để mà nghe kinh. Ở đây thì ngài nói chỗ nào có nói cái kinh này cho tới 4 câu thôi thì Thiên Long Bát Bộ cũng cúng dường cái chỗ đó. Vậy thì Thiên Long Bát Bộ là ai? Quý vị không biết Thiên Long Bát Bộ à? À, có một cô kể hết là Thiên Trời Nhân Thiên Thiên Nhân Atula Tận Na La Ma Hầu La Già vân vân, nhân phi nhân, thì nói như vậy. Trước hết là thiên, khi mà chỗ nào có nói kinh này để quý vị mình mắt mình không thấy, nhưng mà chư thiên họ tới họ nghe. Mà trong các cuốn kinh thì không có đặc biệt có kinh này Đức Phật nói, là khi mà nói kinh này thì Long Thiên Thánh Chúng tới hộ vệ tới nghe. Là bởi vì sao? Bởi vì chư thiên có bổn phận hộ trì Phật pháp, và kinh này nói lên cái mạng mạch của Phật pháp, quý vị, nó là tủy, nó là huyết của Phật pháp. Thành ra thiên á là cõi trời, tức là những chư thiên á làm tiên làm đại khái như vậy để quý vị nghe. Rồi tới long, long là gì? Là rồng. Rồng đó quý vị, thì những người này cũng có công đức lắm chứ phải không? Họ theo hộ trì tam bảo. Ở việc bây giờ ông thấy cho Việt Nam những cái chùa xưa đó, thì quý vị thấy có chạm khắc những cái liễu có rồng đó, xung quanh cái chánh điện đó thì có khắc cái hình đó. Rồi giả xoa, thiên nè, long là giả xoa. Giả xoa đây là gì? Con cô nói quỷ xấu, phải quỷ mà phải quỷ xấu nữa. Chắc cô đọc cái chuyện mà Chung Vô Diệm ha, phải không? Chung Vô Diệm ta nói là quỷ dạ xoa. Không biết tại sao mà ta nói quỷ dạ xoa là xấu, không biết tại sao nữa. Thì thường mình hay rủa ha, rủa người ta đó, chứ thực sự ra dạ xoa mình đâu phải là thấp, không phải là thấp. Mình thường thường nói là đại khái bà đó hắc cám mặt như quỷ dạ xoa. Thực sự ra thì dạ xoa có phước chứ phải không? Hả? Là sát. Là sát khác, dạ xoa khác. À, quý vị nghe nói là đại khái là dữ như bà la sát thì còn tạm được, cái chồng dạ xoa không có ác, không có đến nỗi ác. Dạ xoa đó là quỷ thần mà ở khúc ở tinh không đó quý vị. Quỷ thần là một quỷ, là có là quỷ, có ác, có ác, nhưng mà có lẽ là thần, có phước. Họ sống ở tinh không á. Thành ra quý vị thấy khi mà tụng giới rồi tụng kinh rồi đó, thiên nhân Atula dạ so đẳng là lai dạ. Tới đây nghe kinh thì phải phát chính tâm á, ủng hộ Phật pháp, sự họ ủng hộ Phật pháp. Mấy người đó ủng hộ Phật pháp, họ là họ thiện cho mà họ ác. Rồi kế đó là Càn Thất Bà. Càn Thất Bà là một cái loại thần mà chuyên môn cúng, chuyên môn sống bằng cái mùi hương. Càn Thất Bà Quý vị nói tại sao mình sống được cái mùi hương, sống được bằng cái mùi hương quý vị? Sống được không? Hả? Không có ăn. Có ai mà sống được bằng mùi hương không? Phàm phu mình thì không được. Nhưng quý vị nhớ, tùy theo quốc độ, tùy theo quốc độ, tùy theo cái nghiệp lực mà mình sống bằng mỗi cách khác nhau. À, thế dụ như loài người thì mình ăn vật thực, còn có những loài khác ăn cỏ mình ăn được, nhưng mà loài khác ăn cỏ, phải không nè? Có những loài khác ăn cái thịt, tùy theo cái nghiệp lực, tùy theo cái quốc độ mà người ta thọ dụng khác nhau. Thế dụ có cái loài ngạ quỷ ăn một cái khác, còn mình loài người ăn khác, thì nó tùy theo cái quốc độ. Riêng cái loại này thì là chỉ gọi là hương ấm thần, tức là chỉ sống bằng cái mùi hương không thôi. Rồi cái loại thứ năm là Atula. Atula này là những cái bậc, họ có cái, họ thực sự họ cũng có phước chứ không phải không. Họ là một cái cõi trời, họ cõi trời, họ có phước, nhưng mà cái đức họ không có nhiều. Những người này hồi trước họ làm thiện quý vị, họ làm thiện chứ không phải không làm thiện. Họ cũng cúng dường, họ cũng bố thí, họ cũng phát tâm vậy. Nhưng mà bị cái nghiệp gì? Sân giận. Làm thì làm, một đằng thì được phước, bởi vì bố thí là được phước báo. Nhưng mà ngược lại cái tâm sân toàn. Thành ra khi mà sân làm lên cõi trời, nó quý vị là cái loại phi thiên, tức là không phải là ông trời, nhưng mà phước nhiều hơn người. Thành ra sống, nhưng mà sống trong sự sân hận. Có tiền, có bạc, gì có phước báo gì, nhưng mà dùng không được nhiều. Là bởi vì sao? Bởi vì sân hận. Ha? Bây giờ thì chúng ta nhìn xung quanh mình, có khi mình cũng giống giống như vậy. Có phải không? Có những người giàu có, tiền bạc cái gì mà không vui vẻ. Không vui vẻ có chuyện phiền não trong lòng không à. Thành ra đâu có dùng được. Thành ra giống như cái loại Atula vậy. Rồi tới loại Kalola. Kalola là một cái loài chim đại bàng lớn. Cái loài chim đại bàng này đến hồi trước là sát hại chúng sanh nhiều lắm. Ở trong kinh nói rằng cái loài này có loại thích. Cái thích ăn của loài này đó là chuyên môn ăn rồng. Cái loài chim đại bàng lớn lắm. Bởi vì nó ăn cái loại gì nó ăn không đủ no. Thành tử nó chuyên môn nó đi lựa mấy con rồng mà nó ăn. Kiếm mấy con rồng nó ăn không à. Mà trong khi cái loài rồng á, thì sao quý vị? Hậu trì Phật Pháp. Loài rồng á thì phát tâm hậu trì Phật Pháp. Như vậy thì mình thấy, rồi nó đi lựa mấy rồng nó ăn không à. Thì loài rồng mới sợ quá mới lên lại Đức Phật, bạch cho Đức Phật. Nên chúng con mà phát tâm thọ, chúng con phát tâm hộ trì Phật Pháp, hộ trì cho những người mà tu học Phật Pháp. Mà bây giờ cứ bị người ta giết hoài như vậy làm sao hộ trì? Còn đâu hộ trì? Thì Đức Phật nói rồi sao được? Thì Ngài mới cho một cái chéo y. Cái y của Ngài đáp đó quý vị ha. Thì mới lấy được một cái chéo y. Ngài nói rằng đem về rồi lấy chéo y như vậy, tháo ra từng cái cọng chỉ như vậy nè. Thì cứ một con rồng con như vậy đó, một con rồng con như vậy đó, thì cứ có một cọng chỉ như vậy đó ha, thì là cái loài đã bạn ăn được, không ăn được. Thế thì cái con rồng chúa để mừng quá, Long Vương mừng quá mới đem về chia. Thì chia rồi thiệt tình vậy. Thì bởi vì khi con chim đại bàng mà gọi là chim xí điểu, tức là cái loại chim đại bàng mà cánh vàng, cánh bằng vàng, nó ăn không được, bởi vì nó không thấy đâu nó ăn ra. Mà nó xuống dưới biển nó kiếm thì không thấy rồng đâu, nó đói. Đói quá, khổ quá. Thì sau đó nó mới biết là tại cái ông Phật này, ông báo nó đói. À, là bởi vì nó mới tới nó trách. Nó nói, ông nói là ông cứu một đàn mà ông giết một đàn. Phải không nè? Ông cứu một đàn, ông cứu loài rồng mà ông giết loài chúng tôi, bởi vì chúng tôi không ăn được gì hơn là loài rồng. Thì ông không công bằng. Phải không? Ở đây có bao giờ mình than phiền và không công bằng không? Thì cái loài chim này nó cũng thật tình, nó nói Ngài không công bằng, Ngài cứu loài rồng, nhưng mà bởi vì chúng tôi chỉ ăn loài rồng không thôi. chúng tôi không ăn được gì hết, mà không có gì đủ chúng tôi ăn nữa, bởi vì chim lớn quá, ăn cái gì bây giờ ăn thịt người ta cũng thấm thía vậy trơn, chỉ có loài rồng ăn đủ no, con rồng thì lớn. Thì Đức Phật mới bây giờ ngài đồng ý, ngài cứu cho khỏi cái nạn đói với điều kiện là thọ trì tam quy và giữ gìn năm giới thì không có đói, không có đói. Thì cái loài rồng này nghe, cái loài mà chim đại bàng này nghe thì cũng bây giờ kẹt quá sao giờ, chứ bây giờ không chịu cũng chỉ chịu thôi, là bởi vì kiếm rồng không có mà ăn, mà ăn cái gì cũng không đủ hết trơn. Vậy thì thôi thọ trì tam quy, thọ tam quy và trì ngũ giữ ngũ giới. Thì Đức Phật mới dùng, bởi vì ngài biết là nếu mà thọ ngũ giới tức là trong đó có giới bất sát, không có sát sanh, mà ăn cái loại gì cho đủ bây giờ, thì ngài mới dạy cho chư tăng là chúng sau này là tất cả người đời buổi trưa là khi ăn cơm á thì chỉ lấy 7 hộp cơm ra, chừa ra 7 hộp cơm, hoặc là 7 cộng 4 ăn cái gì không biết, lấy 7 cộng ra ha, rồi có một cái bài chú, đọc cái bài chú lên là cúng cho cái loài chim đại bàng này, này là bởi vì như vậy nhờ cái thần chú nó thì là một biến thành vạn, vạn thành triệu, triệu thành cả tam thiên đại thiên thế giới, mới đủ để mà nuôi cho cái loài chim đại bàng này. Tại đâu quý vị thấy trưa trưa mà quý vị đây, quý vị thấy trưa ăn cơm đó rồi đi ra ngoài kêu đó, đại bằng kim xí điểu là kêu cái con chim tới ăn, tới cái giờ cúng cho nó ăn rồi đó, quý vị có nhớ không? Ở đây giờ đấy bữa nào ăn cơm trưa đó, quý vị ăn cơm ngọ đó à. Quý vị đợi đến thọ bát, tức là trên đại bằng nhịn đói tháng ăn lần đó, ngày nào cũng cho ăn hết. Không được, đại khái là quý vị lâu lâu thọ bát, nhưng thực sự ra ngày nào cũng ăn hết trơn á. Bởi vì quý thầy ăn như vậy là bởi vì cái lời của Đức Phật chế, là bởi vì Đức Phật muốn là những cái đệ tử của ngài tôn trọng cái lời hứa của ngài. Cái lời hứa là bởi vì nếu không á thì nó kiếm rộng ăn nữa. Vậy thì để có lợi cho cả hai quý vị, một là giữ gìn được những cái người còn rồng đó để cho họ hộ trì chánh pháp, hai là cái loài chim đại bàng nó vừa tránh cái tội sát sanh mà nó được no đủ. Thành từ đó về sau là những cái đệ tử của ngài tới trưa dùng cơm á, bao giờ dùng cũng là để dành ra một bên để mà cúng cho chim đại bàng. Thì nó cái thành đại bàng này cũng được có loài lành, bây giờ thì sau này thì làm lành, tức là phát tâm quy y hộ trì Phật pháp. Rồi có cái tên, có cái loại thứ bảy tức là khẩn na la. Khẩn na la là cái loài này chắc là quý vị thấy, có khi cũng thấy trong hình vẽ. Cái loài này là cái loài phi nhân, có phước nhưng mà không phải là người. Cái loài này ở trong kinh nói rằng cái thân thể hoặc là người, nhưng mà cái đầu á thì có sừng, cái thân người nhưng mà trên đầu lại có sừng, có thể là tùy theo cái tâm tưởng của họ học thởi, có thể là sừng đau, có thể là sừng đại khái, có sừng không phải là người. Và cái loại cuối cùng á là cái loại ma hầu la già. Ma hầu la già tức là một cái loại thần mà họ cái thân á thì thân rắn, thần mãng xà, thân rắn. Mà cái loại vua của cái con này, cái loại này đó thì lại thân rắn nhưng mà lại đầu người. Rồi chúa thân rắn mà đầu người. Cái loài mà này đó quý vị, vì họ bị cái quả báo, không lần tôi nói là quý vị cũng sợ. Ở trong chùa đó buổi sáng có cái chung đại hồng, đại hồng chung á, thỉnh chung á, những người trong chùa thì sợ nạn này lắm. Buổi sáng thì thường có bài kệ nằm đó mà nghe chung á mà không khởi đó, văn chung họa bất khởi, hộ pháp hiện thần sanh, kim thế công đức bạc, lai thế thọ xà thanh. Tức là những người xuất gia trong chùa ban đêm mà nằm nướng, sáng ngủ nghe tiếng chung đánh thức cảnh chứng mà không dậy đó quý vị, hả thì sao? Kiếp sau thành loài rắn này, có phước chứ phải không? À, vì đại tu có phước chứ, nhưng mà vì cái tội lười biếng giải đãi, không có chịu ngồi thiền ngồi về để mà tụng kinh niệm Phật, nằm hoài thành nó kiếp sau cho nằm, thành trở thành rắn. Thành ra quý vị thấy cái loài này đó, thì có một trường hợp mà tôi thấy rằng là ở trong sử có nói là cái bà Hư Thị đó, cái bà vợ của ông Lương Võ Đế đó quý vị, thì cũng thành rắn này. Mà họ cũng khổ lắm, họ thực sự quý vị thấy họ cũng hộ trì chánh pháp quý vị. Vì quý vị nhớ cái thần rắn Naga đó, thần rắn Naga tức là khi mà Đức Phật mà thành quả Bồ Đề đó rồi sấm sét đó, thì hiện thân rắn để mà che Đức Phật. Quý vị nhớ hiện thân rắn để che Đức Phật. Họ có căn lành, nhưng mà vì họ có cái lỗi khác, thành ra bị chịu khô báo thành thân rắn. Thành đó là cái tám cái chỗ, tám bộ long thiên, thiên long bát bộ. Thì ngài dặn, Đức Phật dặn rằng sau này cái chỗ nào có giảng kinh này, cái chỗ nào có kinh này đó, thì tám cái bộ long thiên đó đó phải tới thờ cúng dường, như là có cái chỗ mà có tháp có miếu vậy đó. Vậy thì tháp miếu thì nói một cách khác đi, tức là như là cái chỗ có Phật. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì tháp đó quý vị, tức là những cái chỗ nào mà dựng tháp lên đó, tức là những cái chỗ đó coi như có mặt Phật ở đó. Thường thường quý vị thấy tháp là chỗ nào, có mấy chỗ nào có tháp. Đức Phật ngày xưa khi mà ngài tịch đó, thì ngài có dặn rằng sau này khi mà ngài tịch diệt đó, thì những cái người Phật tử, những cái vị đệ tử nào muốn tới cái chỗ mà coi như là Phật còn tại thế đó, thì tới bốn chỗ. Một là cái nơi sanh, hai là cái nơi chứng pháp đầu tiên, ba là cái nơi thành đạo, và bốn là cái nơi nhập diệt. Thành ra ngài dặn rằng á, sau khi cái xá lợi của ngài, sau khi mà nhập diệt hết quý vị, thì phân ra làm xây tháp để mà để xá lợi để cúng dường, xây tháp. Thì những người nào tới cái chỗ đó là coi như thấy được Phật. Ở đây thì ngài nói rằng cái chỗ nào có kinh, có điển, có giảng thì cũng như là tháp của ngài như vậy đó. Tại sao mà nói như vậy quý vị? Tại sao mà nói cái chỗ nào có kinh điển giảng, tức là coi như cái tháp của ngài? Đâu quý vị nghĩ cho coi sao? Một vị nói là nói lời của Phật, lặp lại lời của Phật. Phật tịch rồi, chỗ nào cũng đâu có đâu cần mà phải chỗ giảng kinh mới là chỗ lặp lại lời của Phật. Đâu quý vị tại sao vậy? Bộ ông cụ nói đúng, thấy pháp tức là thấy Phật. Là bởi vì quý vị tưởng á, bởi vì Phật ở đây đó, mình không có cơ bản ở đây đó quý vị. Quý vị tưởng Phật là tới nghĩ cái chuyện hóa thân Phật không à? Khi mà Đức Phật địch diệt rồi đó, xá lợi của ngài mình để trong tháp cái gì, tới tháp đó mình lại, tức là lại hóa thân Phật, cái hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không nè? Còn tại sao chỗ này có chỗ nào có diễn giảng kinh này thì coi như là phải thờ Phật? Ở đây là Phật gì quý vị? Phật pháp thân. Chỗ nào có diễn giảng kinh này, tức là chỗ nào có diễn giảng, tức là có người nghe cái gì? Có người nghe thì 100.000, 1.000 người thì cũng có một người được phát tâm, hai người được phát tâm. Mà khi phát tâm như vậy thì sao quý vị? Thì sao? Thì Phật hiển tiên, pháp thân Phật hiển tiên. Thì nó kiến pháp, tức kiến Phật là vậy đó. Quý vị thấy, hiểu được chỗ này không nè? Một đằng thì quý vị nghĩ tới chuyện mà hóa thân Phật, còn ở đây là tự tánh pháp thân Phật. Mà khi mà một cái người mà thính giả tới nghe kinh, cái người giảng kinh với cái tâm mà thanh tịnh, cái người nghe kinh với cái tâm thanh tịnh, tới mà khỏi cái tâm thanh tịnh đó quý vị, thì sao? Thì pháp thân Phật hiện tiền. Do vậy cho nên ngài dặn Thiên Long Bát Bộ là chỗ nào có giảng kinh này đó ha, thì phải tới đó mà hộ trì như là tháp của Phật, như là cái chỗ mà có Phật vậy. Mà thật sự có Phật quý vị, thật sự có Phật. Mình nói ở đây tức là mình Phật nhân chứ không phải là Phật quả. Tôi thấy chỗ nào có giảng kinh thì thì thật sự coi chứ có người phát bồ đề tâm chứ gì. Quý vị tới nghe mà nổi chuyện mà tới nghe kinh không á, chịu xa xôi, chịu lạnh lẽo mà tới ngồi nghe kinh không đó quý vị, tức là đã phát bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm như vậy là Phật đã khởi rồi quý vị, cái nhân Phật đã thành rồi. Thành ra ngài mới dặn là phải cúng dường. Ở đó mới có chỉ nói thôi, huống chi là có người tận năng thọ trì đọc tụng. Quý vị thấy không, mới chỉ có nói kinh thôi, nói kinh và nghe kinh thôi thì đã phải trân trọng tôn kính như là có tháp của Phật rồi, huống chi nữa, huống chi là nghĩa là còn có người mà còn đọc tận năng, nghĩa là hết sức thọ trì đọc tụng. Quý vị thấy hồi nãy là mình mới sanh tính tâm, mình khởi lên cái nhân thành Phật cái gì, kế bên là huống chi, tức là cái đó là ít á, huống chi là có người còn siêng hơn nữa, còn tinh tấn hơn nữa là tận lấy hết sức mình ra mà thọ trì đọc tụng quảng viện nhân thuyết. Quý vị thấy, tức là bởi vì sao vậy? Bởi vì từ cái chỗ mình khởi tâm phát bồ đề, phát bồ đề tâm cái gì, tới chỗ mình thực hành hạ thủ công phu á, tận năng thọ trì đọc tụng, cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Ở trên mình nói là thọ trì đọc tụng quảng viện nhân thuyết đâu nè, thì tức là ở đây có hai cái lợi rõ ràng, tức là hiện thân Phật khẳng hỏi. Thọ trì đọc tụng lại gì quý vị? Lợi cho mình tu. Vị nhân giải thuyết lợi cho người, phải không nè, vì người khác mà diễn giảng diễn thuyết. Như vậy ở đây tự lợi lợi tha đều đủ, đem hết sức mình, trước đã phát tâm bồ đề, sau đó đem hết sức mình vừa tu vừa hoàn pháp lợi sanh, thì như vậy là Phật cái gì đó, là Bồ Tát cái gì đó. Do vậy cho nên mới là cung kính cung dường cái chỗ đó như vậy. Rồi sao nữa? Rồi đó là cái chỗ đó đó, cái chỗ đó đó thì cũng như có Phật thì có Phật đã rồi, bây giờ còn nữa là có các vị đại đệ tử của Phật. Quý vị thấy nó là như tháp Phật thì có Phật rồi, bây giờ đại đệ tử của Phật là ai? Là nhược tôn trọng đệ tử, tức là những vị đại đệ tử được tôn trọng của Phật. Thường thường quý vị kể là ai được tôn trọng? Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ngài A Nan, Maha Ca Diếp, vân vân. Có nhiều ngài lắm không? Kể là nhiều lắm, cho 1250 vị đông đủ. Nhưng mà 1250 vị á, thì tên thì các ngài có khác nhau, cái chỗ dụng công của các ngài có khác nhau, phải không nè? Ngài La Hầu La thì tu mật hạnh, Ngã Nan thì nghe, thì tu Bồ Đề thì giải không, đúng rất nhiều cái hạnh tu khác nhau, phải không nè? Nhưng mà có một cái giống nhau, cái nào giống nhau? Nhà quý vị coi thế rồi, 1250 vị đệ tử của Phật, vị nào cũng có tên riêng, vị nào cũng có cái riêng hết trơn, mà có cái chỗ nào giống nhau quý vị tìm những cái giống nhau thôi. Một vị nó thanh tịnh tâm, trí huệ giải thoát, hai cái đó đó quý vị. Tuy các ngài có cái tên khác nhau, tuy các ngài cái khả năng tu, cái công phu tu hành, cái phương pháp tu hành có khác nhau, nhưng mà có một cái gốc căn bản, có một cái gốc căn bản quý vị là gì? Là cái tâm thanh tịnh và giải thoát. À, là thanh tịnh và giải thoát. Các ngài có thể tu niệm Phật, các ngài có thể tu theo thành thông như ngài Mục Liên, cho cái gì cũng được, nhưng mà các ngài có cái căn bản giống nhau là được cái tâm thanh tịnh và giải thoát. Nếu không thanh tịnh, không giải thoát, không giải thoát được. Tại sao cái chỗ này mà nói là kinh thanh tịnh, thanh tịnh và giải thoát? Quý vị nhớ là cái cuốn kinh này Hiển Dương Bát Nhã, Hiển Dương cái lý Bát Nhã, mà cái lý Bát Nhã như tôi nói trước đây là không có trụ, không có vướng mắc. Nói tới giải thoát đó quý vị là phải nói không vướng mắc. Một cái chữ khác của chữ giải thoát là không có vướng. Giải là gì? Giải, giải tức là cởi ra. Hả? Quý vị cột lại tức là hệ tháo ra rồi tháo cái nút ra gọi là giải, giải thoát là sao? Thoát tức là ví dụ như là trốn thoát, chạy ra ngoài gọi là thoát. Cái chữ giải thoát hễ khi nào mình còn ràng buộc thì mình chưa giải thoát. Hết khi nào mình còn ràng buộc là không giải thoát. Nếu mà chúng ta tìm giải thoát ở chỗ nào quý vị thì nó xa vời lắm. Chỉ cần, bởi vì ngày xưa trong cách chư thiền nhất là Tổ Lâm Tế, Tổ nói rằng Đức Phật dạy, dạy đạo, chư Tổ Đức dạy đạo, đâu có gì đâu lạ. Chỉ có cái việc là nhổ đinh, tháo chốt mà thôi. Nhổ đinh, tháo chốt.
Nếu quý vị có nghe cái câu đó hay không? Cái chuyện tu hành, chuyện dĩ giảng, quý vị chỉ nhầm lại chuyện là như là giống cái chuyện nhổ đinh, tháo chốt vậy. Nhổ đinh là sao?
Chúng ta bị đinh đóng, bị đóng dính rồi. Thì giờ cái người tu, cái người mà có nhiệm vụ mà diễn giảng là chỉ cần nhổ cái đinh nó ra thôi, tháo chốt.
Là bởi vì như chúng ta phàm phu á, mình bị đóng những cái chốt, dở ra là không được. Thành nếu cái người mà có trách nhiệm mà hướng dẫn tu hành, chỉ cần tháo cái chốt nó ra thôi, để cho người ta đi, người ta thoát. Thành giải thoát là vậy đó quý vị. Mà muốn cái điều kiện để giải thoát như vậy rõ ràng là không có ràng buộc, không có vướng mắc, phải không nào? Ở đây cuốn kinh này là hiển cái lý không có vướng, không có vướng mắc gì hết. Chưa trước giờ quý vị thấy, sau này mình sẽ còn đi kỹ thêm. Cho tới cái bây giờ thì cuốn kinh này phải nói là không có vướng mắc gì hết. Là bởi vì mình không vướng đầu này vướng đầu kia. Phàm phu của chúng ta đó, cuốn kinh này thì là không có tụ tướng mà không có tụ phi tướng, không có kẹt vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp, nhưng cũng không kẹt vào không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Phàm phu thì mình kẹt, là kẹt là sao? Vì mình thấy sắc thì mình chạy theo sắc, thấy thanh thì mình chạy theo thanh.
Còn có những người đi ngược sang một cái cực đoan khác là không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, họ không làm gì hết. Quý vị thấy cái chỗ này không nè? Nói không sắc á, nó là đừng có bị sắc cột. Tôi nói là hình sắc, bất bất ưng trụ sắc sanh tâm, đừng có nương vào sắc mà sanh tâm. Thì vậy họ nói, nó ông thầy nó không có sắc thì hình Phật là sắc, không thèm đại hình Phật, không thèm quán tưởng Phật. Nếu ông thầy nói rằng không có cái thanh, không có thật, thì đâu cần tụng kinh, đâu cần mà nghe chuông nghe mõ làm gì. Thì cái đó như vậy là mình đi sang một cái cực đoan khác, sang một cực đoan khác. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi nói với quý vị á, mình không có mắc vào sắc, không không bị sắc cột, không phải là không thấy sắc. Thấy sắc, thấy sắc rõ ràng, nhưng mà không bị cột. Cái đó nó khác quý vị. Tôi không thể nào tôi đưa cái đồng hồ lên nói quý vị, cái này là cái đồng hồ. Cái người tu á, mình nói không có đồng hồ không được. Quý vị có đồng hồ không? Phải thấy có đồng hồ. Nó khác với phàm phu chỗ này, nó khác với người ta chỗ này. Cái người mà thế gian nó bị cột mình thấy cái đồng hồ đẹp. Tôi lấy ví dụ, đồng hồ này không đẹp, người đại khái tôi giả sử nó đẹp. Khi thấy nó đẹp thì mình sanh ra mình bị nó cột. Mình liên tưởng liền, cái đồng hồ này đẹp quá, nếu mình mang trên tay mình chắc là đẹp lắm, phải không nè? Từ cái đó lôi vào cái thân của mình, lôi vào thân của mình rồi thì sao? Mang một trên tay chắc đẹp, bây giờ làm sao mình có? Sao đồng hồ này xấu? Làm sao vậy? Thị phi, bỏ làm sao bỏ cái đồng hồ cũ, làm sao được có cái đồng hồ mới? Muốn có cái đồng hồ mới mình không có tiền. Nếu có tiền thì à phải nghĩ đâu mua, mua chỗ nào, phải làm sao hỏi người đó sao cho lịch sự chút, đại khái mình cứ tìm cách. Còn nếu không có tiền thì nghĩ cách nào có tiền, vân vân. Thành khi đó mới gọi là bị sắc, bị cột. Bị cột vì sắc, bị theo phòng mà cột. Còn cái người tu đó quý vị, mắt chạm với sắc, biết được sắc, nhận ra ngay. Nhưng mà họ nhận ra ngay rồi đó, họ không có chạy theo nữa, họ không có chạy thêm nữa quý vị. Thành ra cái người tu quý vị thấy, mình tu mình không cần lên non lên núi gì trơn á. Mà nếu quý vị lên non lên núi á, mà hạ thủ thì tu hành thì không nói. Mà ngược lại nếu lên non mà mình ngồi trên núi mà mình cứ nghĩ chú thị thành hoài, thì như vậy là ở chỗ thị thành. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái chuyện tu là vậy đó quý vị. Thành ra tôi cho Bát Nhã này quý vị thấy lạ lắm. Cả cuốn kinh Trung Can không có nhắc tới chuyện ngồi thiền, không có nói chuyện ngồi thiền, mà có nhắc tới chuyện là gì? Bố thí, trì giới, diễn giảng. Tức là những cái chuyện gì quý vị? Những chuyện động không à? Hằng ngày không à? Động không à? Như vậy thì cái người trì tụng kinh Kim Cang nó không phải là đợi tới thời tới khóa mới tụng mới tu, mà hàng ngày phải tập nhìn thấy một cái máy đẹp móng cái tâm ha, sực nhớ lại rằng mình không nên như vậy, nó là duyên hợp không nên theo. Thì như vậy đó, mình tu tới Kim Cang, mình tu tới Bát Nhã, đừng có để nó cột mình. Thì cái đó tức là cái mình tu trong hàng ngày, mình dụng công Bát Nhã hàng ngày đó, chứ không phải đợi tới thời khóa. Quý vị nhớ ha. Thì cái chỗ đó, vậy thì cái chỗ giải thoát, căn bản của giải thoát là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là sao? Là không có bị disturb, không bị bối rùi lên. Mình không thanh tịnh là khi nào mình muốn cái tâm tham ha, tham dục mình chạy theo, mình không có thanh tịnh. Quý vị ngồi mình yên lặng, mình niệm Phật hay mình ngồi thiền yên lặng thì thanh tịnh. Mà em bấm cái niệm khởi theo, quý vị mình nắm cái niệm gì thì mình thích cái gì, rồi mình cứ chuyện mình chạy xa hoài thì không bao giờ thanh tịnh hết. Quý vị nhớ ha. Vậy thì thanh tịnh ở đây là cái lòng mình không có vướng bận, không có khởi lên cái niệm mà để mình chạy theo á, thì gọi là thanh tịnh. Vậy thì tuy là 1250 vị đại trì kheo, tức là những vị đại đệ tử của Phật, nhưng mà những vị đã có một căn bản giống nhau, có một căn bản giống nhau là thanh tịnh, là giải thoát. Mà cuốn kinh này đó quý vị, nói đi nói lại nó nói về cái lý Bát Nhã. Mà nương theo Bát Nhã đó quý vị, thì ai cũng được thanh tịnh và ai cũng được giải thoát. Cái vấn đề là mình không chịu theo mình tu mà thôi, không chịu theo tu thôi. Ở đây như vậy chúng ta thấy rõ ràng đó, cái chỗ này còn nói thêm cái chỗ về cái người nghe này quý vị. Ở đây là huống chi có người thọ trì đọc tụng được hết cái kinh này, thì cái người đó thành tựu được pháp rất là hiếm có. Tức là nói cái người nghe và cái người giảng, cái người trên thì là thuyết, tùy thuyết thị kinh nãi chí tước cố kỳ đẳng, tùy theo giảng thuyết, tức là nói kinh này chỉ tới 4 câu thôi. Ở dưới thì sao? Hữu nhân tà